tình bạn của tôi với Phạm Duy thì có lẽ là khác hơn với tình bạn của tôi đối với những người nhạc sĩ khác như là Văn Cao, Đỗ Nhuận hay gì. Là bởi vì tôi thân nhất trong đời của tôi là có mấy người, là nhất có thể là của Lưu Hữu Phước, kế đó là Lê Thương, rồi với Phạm Duy. Thì là bởi vì chúng tôi thân nhau là bởi vì Phạm Duy là cái người mà tôi đã biết từ lâu, là cái lúc Phạm Duy bắt đầu sáng tác thì trong cái bữa đó tình cờ Phạm Duy đi theo cái hát sạc lù mìu đi biểu diễn trong khắp nước Việt Nam, thì đi tới Vĩnh Long mà nơi tôi tạm trú, thì Phạm Duy đã tìm gặp tôi và mời tôi đi để mà nghe Phạm Duy giới thiệu tân nhạc trên những cái giữa hai cái màn cải lương mà Phạm Duy giới thiệu Buồn Tàn Thu hay là Suối Mơ của Văn Cao, thì tôi rất hoan nghênh. Và lần đó hai anh em gặp nhau, Duy mới nói chuyện tôi nghe những cái quan điểm về nghiên cứu về âm nhạc dân ca, và nói luôn cả cái chuyện Phạm Duy sáng tác đầu tay là cái bài Cụ Hai Mơ. Nhưng mà cái lúc đó là chỉ mới gặp mà hiểu nhau thôi, nhưng sau khi mà gặp gỡ rồi chia tay, nhưng mà gặp lần thứ nhì đó là gặp trong tinh thần. Ở khi Phạm Duy sáng kháng chiến ở miền Bắc thì tôi ở bên Pháp là ở trong Hội Người Việt thì có liên hệ trực tiếp, cho nên tôi đã biết những cái bài sáng tác đặc biệt của Phạm Duy trong cái lúc kháng chiến như là Bà Mẹ Vô Linh hay là Nhớ Người Thương Binh hay là Em Ở Lại Nhà. Thì những bản nhạc đó là những bản nhạc mà Phạm Duy sáng tác tại vùng kháng chiến và đưa ra cho Hội Người Việt bên Pháp, và tôi là cái người cố vấn về âm nhạc cho Hội Người Việt, và tôi có phần sự là luyện tập bài đó để giới thiệu cho kiều bào nghe và đồng thời dạy lời cho những em trẻ biết những cái bài đó. Thì lúc đó hai anh em tuy là ở xa nhưng mà gần gũi nhau vì trong tinh thần là nhờ thương đất nước Việt Nam, và có là những cái bài mà khi mà tôi hát lên thì tôi có cảm giác rằng ông Duy là cái người tuy là sáng tác thể nhạc mới nhưng mà đặc biệt đầy nhân dân tộc tính và hơi hướng theo cái dân ca của Việt Nam rất nhiều. Rồi tới chừng sau Phạm Duy mà khi qua bên Pháp mà học với ông Lopez sáng tác và gặp tôi thì biết tôi đang học dân tộc nhạc học với ông rất say dê tại Sorbonne về cái ngôn ngữ, thành sự thành lập ngôn ngữ âm nhạc và biến dạng biến thể của cái ngôn ngữ đó. Thì Phạm Duy được tôi giới thiệu cho người thầy tôi, cho Phạm Duy đi giữ với tư cách bàn chính viên. Nhưng mà Phạm Duy rất là sôi động, năng động trong cái lớp học. Hai anh em đó thì mỗi tuần đi học chung với nhau, đi chơi chung với nhau, đi nói chuyện chung với nhau. Cho nên đối với Phạm Duy là tất cả những cái tình thương yêu dân tộc, tình thương yêu đất nước Việt Nam rồi, được hai anh em nói đi nói lại bàn chơi với nhau, thì cái tình đó sâu sắc, nó đậm đà hơn đối với mấy người khác nhiều lắm. Và đối với mấy người khác là tôi là cái người chuyên môn cổ nhạc chứ không phải chuyên môn phân nhạc, nhưng mà muốn tìm hiểu cái sáng tác của Đỗ Nhuận, của Văn Cao là để rằng mà hiểu biết coi cái trong cái ngôn ngữ âm nhạc của tân nhạc nó có cái gì mà nó giống hay là nó phụng sự được cái nhạc truyền thống Việt Nam hay không. Thì đối với Lưu Hữu Phước với Phạm Duy thì tôi là gần gũi nhiều, nói chuyện nhiều, hiểu anh em mà hiểu nhau rất nhiều. Cho nên cái đề mà tình bạn tôi đối với Phạm Duy nó không thể nào so sánh được với mấy người kia. Chỉ có so sánh quả chăng được là với Phước và của Lê Thương.
Dạ. Và thưa giáo sư, là một người bạn thân, tri kỷ như vậy của nhạc sĩ Phạm Duy, thì các cái chặng đường khác nhau của nhạc sĩ Phạm Duy, từ cái lúc mà vào vùng kháng chiến này, xong rồi lại vào thành này, xong rồi từ thành vào Nam, xong rồi từ Nam thì sang Hoa Kỳ, xong rồi cũng đi khắp mọi nơi rồi cuối cùng lại trở về Việt Nam đấy. Thì nhạc sĩ có tâm sự về các cái giai đoạn khác nhau của cuộc đời như vậy thì nó ảnh hưởng thế nào tới cái suy nghĩ và tới sáng tác không ạ?
Không, bởi vì Phạm Duy là một cái người nhạc sĩ mà đã luôn luôn nói rằng khóc cười theo mệnh nước nổi trôi. Thì những cái sáng tác của Phạm Duy không phải riêng tại cái sáng tạo cá nhân thôi, mà nói cá nhân nó dính liền với cái ca cuộc sống. Cho nên khi mà ở kháng chiến ở miền Bắc thì hết lòng sáng tác để rằng mà phụng sự kháng chiến, mà để rằng phụng sự kháng chiến, nhưng mà chính là phải là phụng sự đất nước Việt Nam. Và thương yêu không phải cái người chiến sĩ ra mặt trận, mà thương yêu luôn cả cái người đàn bà ở nhà đợi chồng, và thương yêu luôn cả những cái người dân quê. Thì trong những cái sáng tác và những đề tài của Phạm Duy rất phù hợp là với những cái ý nghĩa của tôi, là trong khi sáng tác nhiều âm nhạc đó, nó không phải chỉ vì cá nhân của mình muốn như thế thôi, nhưng mà trong khi làm đó là phụng sự cho văn hóa của đất nước Việt Nam. Và khi cái sáng tác hay những cái bài bán gì đó thì luôn luôn cái tinh thần tính dân tộc là quan trọng nhất. Mà Phạm Duy đối với tôi là một cái người có một cái tính dân tộc rất là đặc biệt. Mặc dù là trong tính dân tộc đó nó có một cái gì đi xa tới cả bên ngoài, cho nên chẳng những nhạc của Phạm Duy chẳng những được dân tộc Việt Nam ưa thích và trẻ bé lớn ưa thích, mà cả những cái người nước ngoài mà khi nghe qua nhạc Phạm Duy cũng có nhiều cái cảm động. Thì thành ra trong cái dân tộc tính của Phạm Duy nó có một cái nhân loại tính trong đó một phần nào. Cho nên vì vậy mà tôi quý trọng một người bạn ở trong lĩnh vực âm nhạc, mặc dù mình không phải đi theo một hướng. Tôi thì đi về tìm cổ nhạc để rằng mà tìm cái hay trong âm nhạc ra để giới thiệu lại cho tuổi trẻ bây giờ biết cái giá trị của âm nhạc Việt Nam, và nghiên cứu để làm luận án tân sĩ. Và khi làm tới luận án rồi thì biết được cái ngôn ngữ nó giới thiệu làm thế nào cho người phương Tây được thông cảm những cái hay của đất nước Việt Nam, thì giới thiệu cái hay của đất nước Việt Nam cho bề bạn năm châu bốn biển, trong các hàng văn viện, trong các tham gia vô các bách khoa từ điển, tham gia vô những cái cuộc hội thảo quốc tế. Thì công chuyện hai anh em chúng tôi làm tuy là khác hướng nhau nhưng mà cùng chung trên một lĩnh vực, tức là làm sao cho người nước ngoài hiểu biết và thương yêu âm nhạc Việt Nam, làm cho người trong nước thương yêu hơn bằng cái cách nó dính liền với cả cái vui buồn, cái sống, cái vui buồn của đất nước. Cho nên như đúng như Phạm Duy nói là cái người đã khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
Và giáo sư là người đã có rất nhiều năm làm việc ở UNESCO mà chuyên về âm nhạc, xong rồi cũng có rất nhiều những cố gắng để mà giới thiệu cổ nhạc của Việt Nam cho bạn bè quốc tế đấy. Thì đối với nhạc sĩ Phạm Duy thì không rõ là nhạc sĩ có tâm sự về những cái cố gắng để mà giới thiệu nhạc của chính nhạc sĩ Phạm Duy ra bạn bè quốc tế và giới thiệu thành công được tới đâu không ạ?
Không, cái chuyện mà tôi làm âm nhạc Việt Nam cổ truyền rồi nhân dịp đó mà giới thiệu luôn tại các hội nghị quốc tế và tại UNESCO, thì công chuyện đó nó không có phải giống như công chuyện của Phạm Duy làm. Phạm Duy làm không có cái mục đích mà để rằng là cũng như là như tôi là đem cái những sáng tác của mình rằng là hoặc là đứng trong cái cương vị của nhà của người sáng tạo Việt Nam, hoặc là do UNESCO quan tâm tới mà để mà giới thiệu. Thì UNESCO khi tôi ở là cố vấn của UNESCO và của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc thuộc UNESCO, thì tôi chỉ làm về dân tộc âm nhạc dân tộc thôi. Nhưng mà nhưng trong đây cái những cái âm nhạc dân tộc đó là cổ nhạc, nhưng mà khi mà nói tới âm nhạc dân của dân tộc ngày nay, âm nhạc mới thì tôi có dịp giới thiệu không phải âm nhạc của Phạm Duy Không mà âm nhạc của Lưu Hữu Phước, của Lê Thương, của những Dân Cao hay là của Đỗ Nhuận, thì những cái người là người có tài mà tôi thấy rằng có đậm cái màu dân tộc Việt Nam và đậm cái màu của âm nhạc không phải cổ truyền nhưng âm nhạc truyền thống, mà thì trong khi đó chỉ giới thiệu một cách gián tiếp vậy chứ không phải là đem đặc biệt những cái nhạc của Phạm Duy ra mà giới thiệu trong những cái cuộc hội họp của UNESCO.
Dạ, và tôi cũng có đọc báo chí ở trong nước đó, thì giáo sư cũng từng nói là cũng chính tại vì yêu nhạc, cả giáo sư và cả nhạc sĩ Phạm Duy đều yêu nhạc, mà có lần giáo sư đã thoát chết nhờ một cuốn sách mà được người bạn cho mượn, đúng không ạ?
Cuốn sách La Vignette nói chuyện về âm nhạc, thì cái đó là hồi anh em còn trẻ gặp nhau, lúc đó Phạm Duy chưa có nổi tiếng, mà tôi lúc đó cũng chưa có làm luận án tiến sĩ, còn đang ở Việt Nam chưa đi qua học bên Pháp. Thì quyển sách đó là Phạm Duy tự học đọc cái quyển sách đó để hiểu âm nhạc phương Tây. Thì tôi thấy rằng cái quyển đó nó hay hơn tất cả mấy cái quyển sách mà tôi đã đọc của Mạc Môn Tên, của những tác giả khác. Thì tôi cũng mượn Phạm Duy cái cuốn quyển sách là để rằng mà đọc. Không ngờ khi mà mượn thì Phạm Duy cho mượn liền. Nhưng mà Phạm Duy nói, nhớ trả lời cho tớ, bởi vì tớ xem cái quyển sách này như là mẹ của tớ. Thì trong khi đó hai anh em đi từng lễ sau, thì thời cuộc làm thì Phạm Duy đi hướng về cái kháng chiến miền Tây, miền Đông, còn tôi thì đi hướng về kháng chiến miền Tây. Hai anh em trong suốt thời gian kháng chiến không gặp nhau. Rồi cho sau tôi bị Pháp đánh bại, đánh bại phạt, tôi trở về làm kháng chiến tại thành. Trước khi đi qua bà ta bên Pháp trị bệnh, và trong đó thì tôi qua bên Pháp vừa là trị bệnh mà vừa là học thêm về trường dân hóa chính trị, dân hóa cách mạng, khoa học chính trị. Thì thành ra tôi học trường Sciences Po ở Paris đầu rồi, thì chừng đó tôi mới sửa soạn và làm việc cho Liên Hiệp Quốc, thì tôi bị đau nặng, cho nên mà sau khi giải phẫu rồi người ta cho tôi đến bệnh viện, từ bệnh viện tới những nhà dưỡng lao mà di chuyển nhau, mà tôi đi vào trong nhập viện ngày 15 tây tháng 8 năm 1951, mà xuất viện đó là năm 1954, mà tháng 10 ngày 12 tây. Thì thành ra tôi nằm 23 năm 2 tháng. Rồi tới sau đó gặp Phạm Duy ở bên Pháp, là Phạm Duy lúc đó sau khi kháng chiến được trở về Hà Nội, đi vô ở trong Nam, rồi đi sang bên Pháp để mà học, rồi trở về sống ở miền Nam. Thì cái đó cuốn sách đó là cuốn sách cái thời kỳ còn thơ ấu gặp nhau, chứ không phải là cuốn sách đó là một cái gặp gỡ sau khi chúng tôi đã nên danh phận rồi.
Dạ, nhưng mà tức là trong một lần trả lời phỏng vấn ấy, thì giáo sư có nói rằng là lúc giáo sư bị bắt đấy thì đáng ra là đã bị đem đi xử bắn, thế nhưng mà tại vì có người lính Pháp người ta nhìn thấy cái cuốn sách đó, người ta bảo thôi, thì cái đó có đúng không ạ?
À, có, bởi vì lúc đó là tôi ôm cuốn sách đi theo kháng chiến, tôi mất hết nhiều chuyện lắm nhưng mà cuốn sách nó vẫn giữ. Thì tới hồi mà tôi đi trở về, đi trốn trở về thành, thì là tôi đi ngang tới ngã bãi, thì có một người Việt Giang nhìn thấy mặt tôi, nói cái này là thằng này là Việt Minh thứ thật, nó là mà mang quân phục của quân đội Việt Minh. Thì nó nói được cái đó đúng, là bởi vì tôi ở trong 3 kháng chiến đó, thì anh Trần Văn Dào và Quỳnh Văn Tiến đã bổ nhậm tôi làm nhạc trưởng quân đội Nam Bộ với cấp đại đội trưởng. Thì lúc đó tôi đi làm cái dàn nhạc quân đội để rằng mà lấy tiền nuôi nhà, nhà bệnh viện, nuôi thương binh và đồng thời sàng chuẩn bị cho cái dàn nhạc để mà khi nếu chúng ta thắng trận rồi thì về biểu diễn ở tại thành phố theo trong cái dàn nhạc gọi là dàn nhạc quân đội Nam Bộ. Thì trong khi đó nó nhận nhìn mặt cái phía Bắc đó, Bắc tôi đem ra để rằng mà xử bắn. Thì tôi hỏi tại sao nó là ngày hôm trước việc kháng chiến đã giết 10 tên lính Pháp thì hôm nay nó bắt 10 tên Việt Minh nó bắn trả thù. Thì người nào mà được nó nhìn mặt Việt Minh chánh hiệu thì nó để rằng mà bắn, mà tôi là người thứ 8. Rồi khi trong khi bắn người thứ 2, thứ 3 đó thì cái anh trưởng trại đó anh đi xuống nghi thuyền chỗ của tôi đi về với vợ rồi với hai đứa con, thì nó dòm nó thấy không cái lần ngạc bên nhôm và trên cái lần đó có cái cuốn La Vie nhất La Musique et le Musicien, thì nó nắm cuốn sách cho xuống lên nó hỏi tôi nó bảo anh biết tiếng Pháp không, tôi biết tiếng Pháp, thì hỏi tại sao mà anh đi theo ăn cướp, tụi nó ăn cướp đâu, rồi nó Việt Minh là ăn cướp, tụi nó không, Việt Minh là Việt Nam độc lập đồng minh là những liên minh của những người nào mà muốn tranh đấu cho độc lập Việt Nam. Thì anh hồi mình trẻ bên Pháp, anh có đang tranh đấu cho độc lập của nước Pháp không? Nó có, tôi kháng chiến bên Pháp. Nói thì anh đang làm chuyện đó thì chúng tôi làm chuyện này là giống như chuyện anh đang làm bên Pháp. Thì anh nói sao đâu có được, bởi vì tôi là bên Pháp, tôi binh vực nước của tôi là nước Pháp bị nước Đức xâm chiếm. Thì tôi nói chúng tôi là người Việt Nam, binh vực nước Việt Nam bị nước Pháp xâm chiếm. Thì họ nói là không, tôi không nghĩ là nước, tôi không lo, tôi đi qua đây không phải binh vực, không phải đi chiếm nước của anh, mà tôi đi qua đây tôi đánh Việt Minh là bởi vì là tôi binh vực cái thuộc địa của tôi, thì thuộc địa của anh nhưng mà nước của tôi. Thì hai bên có hai cái quan điểm khác nhau, nhưng mà anh nghe tôi nói tiếng Pháp rất thông thạo, anh nghe nói bây giờ mà anh là cái người như vậy mà nếu giết anh một cái thì vô lý quá đi, bởi vì anh làm công chuyện mà chúng tôi đã làm bên Pháp. Thì anh nghe nói vậy thì anh nói thôi bây giờ đi theo tôi. Thì nhờ vậy mà anh nói với mấy người quân đội kia là để anh xuống di thuyền rằng mà anh kiếm thêm tư liệu khác nữa. Thì xuống tới thuyền thì anh nói tôi đứng đây tôi trông chừng, anh cứ đi ra ngoài đi. Thì nhờ đó mà tôi thuyền của tôi tránh ra khỏi được, khỏi bị bắn, mà gián tiếp nhờ cái cuốn sách của Phạm Duy đó mà cứu mạng tôi. Dạ. Thì cái đó là tôi cũng nhắc lại trong cái một câu chuyện nói lại với các bạn vậy đó. Lúc mà tôi bị bắt đó, thì là lúc đó Phạm Duy đã ở Hà Nội kháng chiến ở phía Hà Nội, còn tôi thì kháng chiến ở chỗ miền Tây nước ở bên Việt Nam. Thì là hai anh em không có gặp nhau, mà không Phạm Duy không biết chuyện đó tới sau này. Thì khi gặp nhau tôi mới thuộc chuyện này đó. Thì cái chuyện đó là chuyện thời kỳ trong lúc kháng chiến. Tới sau mà tôi đi qua bên Pháp học, tôi đem theo. Thì Phạm Duy lúc đó là sau khi mà ở bên Mỹ, từ bên Mỹ qua bên Pháp thăm tôi, thì tôi trả lại cuốn sách cho Phạm Duy vô cùng xúc động, là bởi vì trả nguyên y cuốn sách mà Phạm Duy cho là mẹ của Phạm Duy.
Dạ. Và trong thời buổi hiện nay thì nhiều người họ không nhìn thấy cái giá trị của nhạc cổ truyền, cổ nhạc của Việt Nam đó. Thì giáo sư làm sao mà nghĩ rằng là có thể thuyết phục được người ta tham gia mà bảo vệ cái vốn âm nhạc cổ truyền ạ?
Phạm Duy thì không phải sáng tác để bảo vệ âm nhạc cổ truyền, nhưng mà sáng tác theo cái phong cách mà có trong âm nhạc cổ truyền, tức là từ hình thành cái thang âm ngũ cung là thế nào, ngũ cung Việt Nam là như thế nào, và trong cái khi mà phát triển giai điệu, vận hành giai điệu, thì Phạm Duy không theo về cái thang âm mà thất cung, mà không theo cái cách sáng tác của phương Tây, tức là phải kết thúc những bản nhạc bằng những cái hợp âm hoàn toàn, hay là phải đi tới cái chủ âm bằng cái cách áp âm. Mà Phạm Duy đi theo cái cách kết cấu mà theo cái phong cách của âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Nghe chứ còn không phải là Phạm Duy nhưng mà là bắt chước y như là âm nhạc cổ truyền, làm sáng tác để phụng sự âm nhạc cổ truyền. Nhưng mà Phạm Duy là sinh ra đã biết gì dân nhạc là rất nhiều, sao trong gia đình cũng có tiếp cận với bản âm nhạc Việt Nam, thì Phạm Duy có cả trong máu tất cả những cái yếu tố để mà viết những câu nhạc theo cái phong cách sáng vận hành giai điệu, phát triển giai điệu của âm cổ nhạc Việt Nam. Cho nên những trong bây giờ cho tôi đang viết một cuốn sách mà trong đó tôi nói một phần những cái điều trùng hợp là giữa hai anh em sống hai nơi khác nhau, cùng sinh năm 15 con gà, nhưng mà nó có bao nhiêu cái chuyện nó trùng hợp, nó giống nhau, thì cái đó là một cái tôi ghi lại để rằng mà để mà không phải so sánh hai cuộc đời, nhưng mà để làm thấy rằng trong hai cuộc đời của hai anh em chúng tôi sống xa nhau, không có phải chung một giáo dục, không phải cùng chung một cái môi trường, mà có những cái sự ưa thích và những sự làm công việc giống nhau, và đặc biệt nhất cái thấy đó là có cái tình yêu của đất nước, con người và tiếng nói Việt Nam một cách rất mãnh liệt. Thì cái đó là anh em chúng tôi gặp nhau, tôi ghi lại những cái điểm tương đồng như thế, một vài chỗ tương đồng và điểm gì về tiểu dị. Rồi cái thứ nhì nữa là tôi nói chuyện về cái nguồn, cái cơ bản âm nhạc Việt Nam là như thế nào, mà trong Phạm Duy có những cái gì mà nó dính theo với những cái ngôn ngữ âm nhạc đó. Mà trong khi làm việc như vậy đó, Phạm Duy cũng có học ông Sa Di rồi gì, cũng có phân tích những cái bài dân ca mình lúc đầu, thì lắm nữa một khi mà phân tích như vậy đó, chẳng những Phạm Duy đã nắm được cái căn bản của âm nhạc dân tộc Việt Nam, mà nắm được cái cách phân tích theo người phương Tây, nhưng mà Phạm Duy chỉ có cái là không biểu diễn, mà không có đi theo biểu diễn âm nhạc dân tộc mà theo như tôi hay là những cái người bạn của tôi trong âm nhạc dân tộc Việt Nam. Nhưng mà Phạm Duy biết rõ được cái ngôn ngữ đó, mà cho nên khi mà sáng tác thì cách câu cái cách làm vận hành giai điệu nó là giống như âm nhạc dân tộc. Thì tôi kể ra một vài thí dụ, chẳng hạn như phân tích cái bài mà trèo lên cái bưởi hái hoa đó, đó là hoặc là những cái bản dặn dò rồi, thì tôi chỉ trong đó cái cách Phạm Duy hành giai điệu nó như thế nào, và có một cái yếu tố mà bây giờ có lẽ trong đây chúng ta không có dịp nói tới, là bởi vì là cái chuyện này là chuyên môn, nhưng mà trong cái âm nhạc Việt Nam nó có một cái phương pháp mà làm cho nó không phải là bị để coi một chỗ mà nó nhàm chán, mà nó phải thay đổi bằng cách gọi là chuyển hệ, không phải là chuyển cung, không phải là chuyển bực, nhưng mà nó có một cái khác. Thì trong cái quyển sách đó tôi nói chuyển hệ là gì, mà Phạm Duy đã chuyển hệ ra sao, mà không phải bắt chước theo người phương Tây hay là nghĩ theo người phương Tây mà chuyển hệ theo phong cách của người Việt Nam, mà là sáng tạo hơn của người Việt Nam nữa. Thì thành ra tôi trong mấy cái phân tích đó tôi nhấn mạnh cái chỗ là Phạm Duy không phải là cái người học trong nhạc cổ truyền, nhưng mà trong sáng tác nó rất gần như những cái bản cổ truyền, mà gần giống gần, nhưng mà cái cách chuyển điệu, cái cách là chuyển hệ đó, nó lại có những cái sáng tạo đặc biệt riêng của Phạm Duy. Nó có một cái ngôn ngữ đặc biệt, một cái thang âm đặc biệt, mà chúng tôi gọi là tôi cho rằng cái đó là một cái ngôn ngữ Phạm Duy, cái thang âm Phạm Duy đặc biệt để mà sáng tác, không có giống những người sáng tác, những người nhạc sĩ khác ở Việt Nam mà sáng tác theo nhạc mới, và cũng không phải là bắt chước theo những người phương Tây, và cũng không phải là bắt chước một cách máy móc những cái gì cổ nhạc mà không có sáng tạo được. Thì Phạm Duy là một cái người làm như thế, cho nên trong quyển sách đó tôi muốn nêu mấy điều đó. Và một cái thứ ba nữa là tôi muốn nói chuyện cái cảm giác của tôi đối với Phạm Duy là Phạm Duy là một cái người nhạc sĩ toàn diện, tức là không phải là chỉ sáng tác nhạc mà sáng tác cả lời ca, sáng các lời ca, những bài lời ca của Phạm Duy là những bài thơ. Phạm Duy là một nhà thơ, Phạm Duy là một cái người sáng tác là nhiều loại nhất, mà nhiều bài nhất và được nhiều bài thích thú nhất, được chẳng những trong nước già trẻ bé lớn ưa thích mà lại còn người nước ngoài nghe cũng thích được, thì tôi cho là một cái người nhạc sĩ toàn diện, mà chẳng những toàn diện là sáng tác được nhạc và lời mà lại biểu diễn được những bài của mình bằng cái giọng người nhạc sĩ rất hay, và chẳng những giới thiệu được mà còn chẳng những hát được, biểu diễn được mà lại giới thiệu cái bài, những cái bài đó hay lập nhận những chương trình của mình có một cách không thua gì những người mà bây giờ người ta gọi là MC đó, thì là Phạm Duy là cái người nó có đầy đủ về cái tài trong âm nhạc, mà chẳng những sáng tạo được như thế, nó biết cái cách làm sao ghi âm ra cho nó theo phương pháp của phương Tây, biết sử dụng máy ghi tính, rồi biết ghi âm, rồi biết làm ra từ cái âm ra thành đĩa, rồi biết tổ chức những cái cách phân đĩa, thành ra một người nhạc sĩ nó toàn diện. Mà rồi chẳng những nhận thấy tôi còn có thể có cái người nghiên cứu, mà nghiên cứu nhân khi nghiên cứu trong vậy, trong giới nghiên cứu nó có nhiều người chỉ làm lịch sử thôi, biết cái lịch sử của âm nhạc này dính với lịch sử của chính trị, và có thể là biết những tiểu sử của những người nhạc sĩ hay những người sáng tác. Phạm Duy biết tất cả cái đó, nhưng mà ngoài ra Phạm Duy còn sáng tác và phân tích được ngôn ngữ âm nhạc, thì là tức là theo bên phương Tây người ta gọi là musicology systematic, còn lúc trước cái kia là musicology historic. Nhưng mà Phạm Duy đã đang nghiên cứu cái âm nhạc trong cái môi trường văn hóa nữa, thì thành ra cái người đó là người ethnomusicology, rồi cái âm nhạc đó có cái vị trí trong xã hội như thế nào, sociomusicology, thì thành ra tôi đưa ra, tôi nhận xét là Phạm Duy là một cái người nhạc sĩ toàn diện, một người nghiên cứu âm nhạc toàn diện, mà nội dung trong đó từ đầu chí cuối là thương đất nước Việt Nam, mà thương con người Việt Nam, thương đặc biệt bài tình ca tôi yêu tiếng nước tôi yêu đất nước tôi yêu con người đất nước tôi. Thì từ đó tới sau, mặc dù là làm ở trong trường hợp nào, ở miền Bắc, ở miền Nam, ở theo cái chính thể kháng chiến hay là đi theo cái thời kỳ chính phủ miền Nam, thời kỳ ông Diệm, thì Phạm Duy làm không phải là gì, không cái người không có phải là có gì mà có độc lập về sáng tác, độc lập trong cái tư tưởng, cho nên Phạm Duy không có trong đảng phái nào hết, và Phạm Duy cũng không có trong không có một cái tôn giáo nào hết, nhưng mà trong khi đó có những bài như là thiền ca, những bài đạo ca, nó đầy cái tư tưởng của Phật giáo, hay là những cái bài của những gì Hoàng Cầm ở nói chuyện về hàng tử, thì là trong đó có những cái bài Ave Maria rồi kia, thì rõ ràng Phạm Duy là một người sáng tác nó đa dạng, mà chẳng những thế thôi, là cái người luôn luôn sáng tác theo cái ý của mình, chứ không phải là theo cái một cái đảng phái, là để theo có một cái đường lối nào, hay là theo một cái tín ngưỡng nào. Thì Phạm Duy luôn luôn rõ ràng là một con cái người trung thành với mình và với nước Việt Nam. Thì trong tất cả các bài tôi đều thấy rằng tất cả đều nói là thương yêu Việt Nam không. Chẳng hạn như trong bài Mẹ Việt Nam mà có nói là Mẹ Việt Nam không đòi xương máu, Mẹ Việt Nam kêu gọi thương nhau. Thì trong đó luôn thấy cái hòa hợp, hòa giải tinh thần thương đất nước Việt Nam trong tất cả sáng tác của Phạm Duy đều là có lầm tinh thần dân tộc, thương yêu đất nước Việt Nam. Thì cho nên đối với tôi, Phạm Duy là một con người chung thủy với mình từ trước sau như một, lúc nào cũng thương đất nước Việt Nam, mà không có lúc nào gọi kêu bằng có cái gì phản lợi với đất nước Việt Nam.
Dạ.
Mà thành ra vì thế cho nên tôi quý trọng Phạm Duy, là tôi hiểu được cái bản sắc của bạn tôi trong những cái lúc sáng tác đó, tư tưởng nghĩ như thế nào.
Dạ. Thế còn trong những ngày cuối đời đó thì giáo sư có biết là nhạc sĩ Phạm Duy suy nghĩ như thế nào khi mà các cái tác phẩm lớn như là Con đường cái quan hoặc là Trường ca mẹ Việt Nam đó thì cho đến tận giờ này xin rất nhiều rồi mà lại vẫn chưa được biểu diễn ở Việt Nam ạ?
Những cái bài đó thì tôi là cái người đi có ra lưu ý, có gửi thơ cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Và tôi không phải tôi bình dịch, nhưng mà tôi phân tích ra, tôi nói những cái bài đó là những cái bài hoàn toàn yêu nước, trong đường cái quan, mà trong khi đó Phạm Duy không có thích nước bị chia cắt, mà làm cho nó nối liền đất nước Việt Nam từ Hải Nam Quan tới tới mũi Cà Mau bằng những bài dân ca và một cái người thanh niên đi trên con đường cái quan đi luôn đó, thì tất cả những cái bài nhạc nó đều là đem tôn vinh âm nhạc dân tộc, nói chuyện về cái hay của âm nhạc dân tộc, rồi những sáng tác nó đậm màu của những dân tộc. Còn cái bà mẹ Việt Nam thì nói chuyện toàn là thương yêu đất nước Việt Nam, bà mẹ Việt Nam, rồi thành ra đất Việt Nam bà mẹ đất mà sao thành bà núi Việt Nam, rồi sao thành bà mẹ biển, mà cái biển là biển cả, rồi những con sông có thể đi khác hướng nhau, nhưng mà con sông đi hướng nào thì rốt cuộc cũng chảy về cái biển của mình mẹ, để được cái tình thương yêu tha thứ của các phần của bà mẹ. Và rốt cuộc lại là thì cái ý là cũng muốn cho dân tộc Việt Nam dù cho hoàn cảnh nào nữa, bây giờ trở về cái lúc mà phải là hòa hảo hợp hòa giải dân tộc với nhau, để rằng mà cũng như là trong bài tình ca nhìn Trung Nam Bắc xếp hàng mến nhau, thì trong tất cả những cái chuyện bài đó tôi thấy không có cái gì mà chống lại với đất nước, mà phải là chống lại với một chánh quyền nào hay một cái chánh thể nào, thì những cái điều đó thì tôi yêu cầu xin cho Bộ Văn hóa xem xét lại. Nhưng mà chưa kịp thì là Phạm Duy đã từ giã khỏi đời rồi. Chứ còn mấy cái bài đó Phạm Duy cũng thiết tha muốn để được mà biểu diễn trở lại cho dân chúng Việt Nam cả nước được nghe.
Dạ. Và cái chuyện đó thì nhạc sĩ Phạm Duy có tâm sự, có chia sẻ cái suy nghĩ về cái chuyện là tại sao rất nhiều của các tác phẩm cho tới nay vẫn còn chưa được biểu diễn không ạ?
Không, Phạm Duy thì không có nói gì hết. Phạm Duy chỉ chờ đợi thôi. Chỉ chờ đợi là được có một cái cố nào mà muốn cho giới thiệu được cho quần chúng. Rồi thành ra chúng tôi cũng có suy nghĩ, có nói rằng dù chúng ta là bên các chính quyền Việt Nam nghĩ rằng có những cái bài nào mà nó tư tưởng lịch lạc không đúng thì cấm hẳn những bài đó, thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà cái nào mà không có dính dáng tới những cái tư tưởng đó, những cái nào mà có chuyện gì tình thương đất nước, chẳng hạn như trong bà mẹ Việt Nam thì nói rằng mẹ Việt Nam không đòi xương máu, mẹ Việt Nam kêu gọi thương nhau, thì những cái đó là cái bây giờ nó phù hợp với cái tình trạng của đất nước Việt Nam. Thì tôi nghĩ nếu mà cho được những cái bản đó phổ biến ra thì nó có lợi cho đất nước, mà mát lòng cái người nghệ sĩ mà lúc đó sáng tác không phải nghĩ uống cho một cái chỗ nào mà sáng tác rồi cuộc để rằng mà phụng sự cho đất nước Việt Nam.